Bữa nay thì có một số các Phật tử mới vừa phát tâm quy y và thọ pháp y. Thì nhân cái chỗ này thì thầy cũng muốn nhắc lại một vài cái việc mà liên hệ trong vấn đề quy y và cái thọ pháp y để cho quý vị hiểu. Cái điều thứ nhất là khi mà Đức Phật tới lục quyển thuyết pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trường Như nghe đó, thì năm anh em ông này đó liền đắc quả A La Hán. Cho nên lúc bây giờ đó Đức Phật mới tuyên bố là từ đây về sau, nếu có người nào mà muốn đi theo Phật đó, thì đòi hỏi ba việc. Đó ta gọi là quy y tam bảo đó. Cái việc thứ nhất đó, là chọn Đức Phật làm thầy. Mà chọn Đức Phật làm thầy thì thôi, chúng ta không có đi theo các cái tôn giáo khác nữa. Chứ còn nếu mà ta nói ta theo Phật rồi, mà bây giờ đó ta nghe tà giáo ngoại đạo bày ra việc này việc kia nữa, rồi chúng ta cũng đi theo, thì như vậy là hỏng mất. Tức là tu nhiều quá, nhiều môn quá, nhiều thầy thì không được. Người xưa họ cũng đã nói với ta thì gọi là đa sư thì hư bệnh. Cho nên ta chọn thầy, chọn thuốc mà chữa bệnh, thì đây ta tu cũng vậy. Nếu ta chọn Đức Phật làm thầy thôi mà ta không chọn những người khác nữa, đó là cái việc thứ nhất gọi là quy y Phật, là không có theo các cái tôn giáo khác. Cái thứ hai đó là quy y pháp, mà pháp hồi đó nó là Đức Phật dạy, bảo là cái pháp Tứ Thánh Đế. Năm anh em Kiều Trần Như nhờ nương pháp Tứ Thánh Đế mà đắc quả A-la-hán. Cho nên tất cả hàng phàm phu chúng ta đây thì muốn được giải thoát, muốn ra khỏi sanh tử, muốn thành Phật trong tương lai là phải tu pháp Tứ Thánh Đế trước. Pháp Tứ Thánh Đế là gì? Tức là thứ nhất là chúng ta nhận ra được cái cuộc sống này khổ này. Cuộc sống mà chúng ta đang sống, tức là giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có địa vị cũng khổ, chứ không phải là giàu sung sướng, hay là có địa vị cao á, làm chủ tịch, làm tổng bí thư là sung sướng, không phải. Tức là những người này nó nhiều khi họ còn khổ hơn mình nữa. Tại nên mình là ăn rồi nữa, làm việc xong rồi chiều về mình ngủ. Chứ còn các vị này nữa, nhiều khi họ thức trắng đêm, họ phải suy nghĩ. Cho nên thầy nói giàu cũng khổ, mà có địa vị càng khổ hơn. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Ta nhận rõ rồi cuộc đời này khổ. Cái thứ hai đó là Đức Phật dạy chúng ta nó tìm xem cái nguyên nhân từ đâu dẫn tới cái khổ này ta có này. Tại sao mà ta khổ? Thành ra trong cái khổ này nó phát xuất từ cái cái ngu dốt của chúng ta, từ cái tham lam của chúng ta, từ cái ích kỷ của chúng ta, từ cái bực tức của chúng ta đó, tất cả những cái tính xấu này đó, mà nó tập hợp lại cho nên tạo thành cái khổ chúng ta có này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất đó, là gì? Cái người dối trá là cái người mà ngu ngốc nhất trên đời này. Cái người dối trá là người ngu ngốc nhất trên đời này. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta tập sống chân thật đi. Anh sống đời sống chân thật đi thì anh sẽ tốt hơn. Còn anh dối trá đó thì anh gạt người ta được một lần chứ anh phải gạt suốt đời được. Anh gạt được một người chứ không phải anh gạt được tất cả đâu. Nhưng mà ăn một thì trả mười, trả trăm, trả ngàn lần, cái này không thể nổi. Tại sao vậy? Là khi ta gạt được người đó thì cái người đó họ bị ta gạt rồi đó, thì một người truyền mười, mười truyền trăm ra, đi tới đâu người ta cũng nói là cái ông đó là lừa gạt, hết đất sống. Cho nên Đức Phật nói cái dối trá này là cái ngu ngốc nhất của ta. Cho nên trên bước đường tu hành này, chúng ta thấy rõ cái nguyên nhân chỗ này. Cho nên ta sống chân thật, ta thành thật với chính mình và thành thật với mọi người chung quanh mình. Đương nhiên mình thành thật với Đức Phật rồi. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Từ cái chỗ dối trá này mà thành ra khổ đây. Cho nên bây giờ ta theo Phật rồi, Đức Phật dạy chúng ta nên sống thành thật với người ta. Mà khi thành thật với chính mình thì sao? Quý vị nghiệm xem. Ta nên thành thật với chính mình ấy, là mình phải thấy được cái con người thật của mình. Mình thấy được cái năng lực mình tới đâu, cái phước báo mình ấy, tới đâu. Ta nên mình làm tất cả những cái việc á, mà cho phép á, thì cái này chúng ta an lạc nhé. Cho nên vì chúng ta tham vọng, cho nên á, cái năng lực chúng ta kém mà chúng ta muốn lãnh đạo, thì cái này từ chết tới bị thương chứ không thể nào khác. Tây ta không có năng lực nhưng mà ta muốn trở thành lãnh đạo nữa, thì thường thường á, ta dối trá. Cho nên những người mà làm chính trị hay rơi vô trong tình trạng, tức là nói dối, ít nói thật. Cho nên những cái ta hứa với quần chúng ta làm được không? Hứa thì một lẽ, nhưng mà khi đắc cử rồi đó thì khác rồi. Tức là làm khác đi rồi. Đây là dối. Còn nếu mà ta tự thành thật với chính mình là ta biết được cái năng lực mình rồi. Cho nên năng lực mình chỉ làm tới đó thôi, mình không dám lên làm hơn nữa. Mà bây giờ người ta có mời mình, người ta có thỉnh mình, người ta có khiêng mình ta để lên, mình cũng phải bước xuống, phải không? Đây là cái người khôn mình như này. Nó tôi không có khả năng. Nên tôi không có khả năng, tôi chỉ có chừng này thôi. Tôi làm hết rồi. Anh em thương thì giúp đỡ, nhưng mà tin cậy, nhưng mà tôi biết, tôi tự biết mình. Hồi lúc mà thầy còn đi học, thầy thấy ông Thủ tướng Nhật, ông Sato đó. Ông đó là xuất thân từ một ông thầy tu. Mà trong lúc với Nhật bại trận cho nên ông trở ra ông làm một chánh khách. Ông trở ra ông làm một chánh khách. Ta nói ông này là nổi tiếng. Thủ tướng Sato là một cái ông mà nổi tiếng nhất ở trong mấy ông thủ tướng của Nhật. Thì khi mà ông nổi tiếng như vậy rồi đó, thì dục bây giờ nữa, ông xin từ chức thủ tướng đi. Tức là mọi người ai cũng kính trọng ông ta hết, muốn ta ngồi đó, ngồi cho tới suốt đời đi. Ông nói không. Tất cả những cái gì tôi có, tôi đã hiến dâng cho đất nước này rồi. Tất cả những cái gì mà tôi hiểu biết, tôi đã làm hết rồi. Cho nên bây giờ nữa là cái giai đoạn của người khác để người khác làm, xin cho tôi nghĩ đi. Người ta tín nhiệm, người ta yêu cầu, nhưng mà xin nghĩ phải không? Rồi lúc bây giờ nữa, người ta mới đề nghị cho ông cái giải thưởng Nobel Hòa Bình, đề nghị cho ông lãnh thưởng này, ông từ chối luôn. Ông nói trước đây trong cái lúc mà tôi vận động hòa bình, nếu mà lúc đó mà tặng cho tôi thì cái này giúp cho tôi làm thêm đường số việc. Nhưng mà bây giờ tôi về nghỉ hưu rồi thì bây giờ tặng cho tôi cái này cũng trở thành vô ích. Cho nên tìm một cái người mà họ đang có một cái tâm quyết muốn làm cho thế giới này hòa bình, tặng cho họ. Đây, cái ông này là tự biết mình và không tự dối mình, và cũng không dối tất cả những người của mình. Cho nên cái ông này nữa là khi mà chết thì cái trường hợp được người ta quý trọng. Nên thầy nhớ hồi lúc đó, cái ông từ chức xong rồi thì quý ông làm cái gì trước nhất quý vị biết không? Ông từ chức thủ tướng, ông xong rồi nữa thì ông tới cái miếu mà thời Thánh Vũ Thiên Hoàng đó, là ông Thiên Hoàng đầu tiên của nước Nhật. Cho nên Nhật Bản có cái đặc biệt là từ Thiên Hoàng đầu tiên cho tới Thiên Hoàng đương kim này nữa là chỉ có một dòng họ thôi, một dòng họ Thiên Hoàng thôi, chúng khác. Cho nên ông tới cái miếu mà thờ cái ông thần Vũ Thiên Hoàng là ông Thiên Hoàng đầu tiên của Nhật, ông dâng hương. Thành ra ông xin từ chức với nhân dân xong rồi, ông tới ông từ nhiệm với cái ông mà ông tổ của Nhật Bổn, tức là ông đã làm tròn cái trách nhiệm ông rồi. Ông làm cái này xong rồi đó là ông đi tới thắp hương tất cả những cái mộ mà của ông thủ tướng tiền nhiệm ông hết. Ông mới nói này, ông nói tôi làm được một số việc đó tôi biết là ngoài khả năng của tôi, nhưng mà làm được là nhờ anh linh của các bậc tiền nhân. Cho mình đây mình thường hay nói một cái là đất nước ông bà trời Phật, nhờ đất nước mình, nhờ ông bà tổ tiên mình, nhờ trời Phật phù hộ mình mà mình sống, mình làm được việc. Đây gọi là tự biết mình và biết những người chung quanh mình, biết luôn cả thánh thần. Nên thầy cũng có thể nói với đại chúng là thầy sống được, học được, làm việc được là này, trước nhất là phải nói là nhờ đất nước ông bà trời Phật phù hộ này. Cái này chính chứ không phải mình. Đó, thành ra mình mà tự cao ngã mạn, thấy mình hơn thiên hạ, cái này tự chết, tức là tự chết. Đây Đức Phật nói với chúng ta nữa, đây cái điều này điều quan trọng nhất trong 14 điều răn của Đức Phật. Cái thất bại lớn nhất của đời ta là gì? Thất bại lớn nhất của đời ta đó là tự phụ, phải không? Tự phụ mà thường thường nữa, người ta nói gì? Vì xem trời bằng dung, phải không? Các vị có nghe nói hay không? Tức là trời Phật ở trên mình không biết gì hết, mình nghĩ mình là nhất đây. Đây những người này thầy thấy là chết trước, không biết giỏi tới đâu, nhưng mà tự thấy mình hơn thiên hạ đó thì cái này chết này. Cho nên cái việc này là việc mà quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta phải thấy. Trên bước đường tu theo Phật thì chúng ta phải thấy cái này trước. Cái điều thứ ba nữa đó là chúng ta bảo là quy y tăng. Quy y tăng là gì? Thành cái tăng này nữa là cái đoàn thể tăng già thanh tịnh, các vị thánh A-la-hán này. Cho nên đầu tiên Đức Phật chỉ nói là năm cái vị thánh tăng đầu tiên này nữa, họ đã đắc quả A-la-hán rồi, thanh tịnh rồi. Cho nên bây giờ ai muốn gia nhập tăng đoàn nữa thì hỏi thử năm ông này cho không. Phật thì dễ rồi, nhưng mà hãy năm ông này cho nó thì Phật cho, mà năm ông này nó không được thì thôi. Mà năm ông, bốn ông nói được mà ông nó không được cũng không. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta nó có một cái gọi là đa số tuyệt đối. Trong đạo ta hay làm cái ta gọi là pháp yết ma. Khi mà đem ra xử một cái việc gì, quyết định việc gì đó, thì người ta họp tăng lại, ta mới lấy biểu quyết gọi đó là yết ma. Mà yết ma ba lần như vậy đó, mà đại chúng bằng lòng hết. Ở đây là yết ma lần thứ nhất có thành không, thì tất cả đều nói thành, phải không? Nên bên này đó là cho một cái ông này được đi xuất gia thọ giới cụ túc. Bây giờ các vị trưởng lão này bằng lòng không? Tại nói lần thứ hai mấy vị nó bằng lòng. Rồi tới lần thứ ba, ba lần mà đại tăng bằng lòng rồi đó, thì ông này thành tánh tỳ kheo, ông này thành thì tu thiệt. Ta nói gần đây mà quý vị thấy nó xôn xao nhất là trên chùa Bửu Quang Thủ Đức. Ta nói có một cái ông ở ngoài Nghệ An, ta nói vô xin ở đây công quả, gọi là tập tu theo Nam Tông. Ta nói ông này ông ở đây, ông mới vô ở mấy tháng, 3-4 tháng gì đó. Rồi lúc bây giờ nữa, tại cái tánh khí của ông là người hung dữ quen rồi, cho nên mới ban đầu thì muốn tu, nhưng mà vô đó thì bị cái ràng buộc ở trong cái chuyện tu này, nên ông cảm thấy ức chế, ông chịu không được. Cho nên bây giờ ông mới giác dao, ông rượt ông chém ông thầy ông trước rồi, phải không? Đấy. Mấy ông thầy khác lại can ông chém nữa, chém bị thương luôn cả ba ông. Thấy có một bà lão ở một chùa tu 103 tuổi nữa, ông cho ông dao chết luôn. Đấy. Rồi đến bây giờ báo chí mới nói đây là một ông sư chém bị thương ba ông sư khác và chém chết một ông sư già. Thấy không? Cái này cũng không đúng. Đó. Thành ra thầy bảo là bảo giác ngộ mình đính chính cái này lại, không phải ông sư. Ông này không phải ông sư, người đời mới đi vô mà. Ông sư là phải có thọ giới đàng hoàng, được đại tăng chấp nhận. Mà cái này thì sao? Tức là ít nhất á, trong giáo hội chúng ta ngày nay đó, là phải có 6 tháng vô để ở trong chùa công quả trước nữa. 6 tháng mà ở đây ít nhất là 6 tháng. Rồi bây giờ thấy được đó, thì ta mới cho tu. Cho tu cho đến 2 năm. Đó, thì bây giờ chúng ta mới cho đi thọ giới, gọi là giới thập sự. Tại ở chùa mình đây nó có 2 ông sa di tập sự đó, này mới chưa phải là thầy tu đâu, chính thức. Này là tu sĩ tập sự. Rồi thử ở đây thêm ít nhất là 2 năm nữa, qua những cái thử thách xem thử có thiệt tu không. Ta nói bằng đủ cách dụ dỗ xem có thay đổi ý không. Đấy. Dụ dỗ mà không đổi ý nữa, ta quyết tâm tu nữa, thì bây giờ mới tính khác nè. Tại nó có ông nữa, thì mới vô đầu muốn đi tu ở ngoài, thấy khổ quá muốn đi tu. Rồi vô mới ở được 5 năm. Thầy nhớ kỳ đó là Hòa Thượng Minh Thành còn sống thu đệ tử. Ông mới nói với một cái Phật tử ở bên chùa Ứng Quang. Ông nói bây giờ đó, đâu bà thử giùm ông đạo này tôi xem, có ông có thiệt tu không? Thành ra cái bà này nó mới thử ông này, mới nói với ông này, ông ở với thầy ông tu mà thầy khó quá phải không? Thầy khó quá mà. Thôi bây giờ đó ông nghỉ đi, ông đừng tu nữa. Ông về nhà tôi, Ông về nhà tôi nuôi cho ông ăn học. Ta đem ăn học thành tài rồi đó, thì tôi giao nhà tôi, giao con gái tôi cho ông luôn, phải không? Thành ông này nghe nói như vậy, mở cờ trong bụng rồi đó, là tối đó mới ôm gói đi qua tới cái nhà bà kia. Cho địa chỉ nó đi qua, phải không? Đi qua bà kia, bà mới mắng cho một trận rồi nữa. Xấu hổ hoài về. Đó, thì qua tôi Minh Thành, ông nói thôi, bây giờ cái tâm ông như thế thì thôi, ông không thể tu được nữa, thôi về đi. Đây là thật. Thế nên ở trên cái bước đường tu thực chất mà đào tạo được một ông thầy tu, tìm được một ông thầy tu thiệt thì cái này không phải chuyện dễ. Cho nên bây giờ mà quý vị ra ngoài mà thấy nhiều cái ông thầy mặc áo tu cũng chưa chắc. Đức Phật nói bao giờ mà đắc thánh quả A-la-hán rồi nữa thì mới tin được. Đắc thánh quả là sao? Tức là bằng mọi cách cám dỗ mà người ta không ngã, bằng mọi cách đe dọa mà người ta không sợ. Nên hồi đó thầy đi tu, thầy hay nói một câu chết là cùng. Cho nên mình coi như cái mạng sống của mình đây đó là mình gửi cho Phật rồi, cho nên không sợ nữa. Chết là cùng, chết là theo Phật thôi. Mà khi quyết tâm đó, thì trường hợp chắc chắn là về Phật được đó. Chứ còn hai tâm đó, thì cái nào nặng kéo đi thôi. Ở hai lòng. Cho nên ở trên bước đường tu đó, ai cũng vậy, phải có một cái quyết tâm. Mà quyết tâm thì trong tương lai nên được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Ngài Lai Quả Thiệt Sư, Ngài nhắc những người tu một điều nữa. Cái người mà không quyết tâm ở ngoài đời thì trở thành lãng tử, tức là suốt đời không nên gì hết, trở thành lãng tử. Người đi tu mà không quyết tâm thì trở thành đồ vô dụng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra tất cả các Phật tử ta nhớ cái quyết tâm. Thành ra quyết tâm của mình đây là gì? Thành ra tất cả quý vị quy y bữa hôm nay đó là cái quyết tâm chúng ta là gì? Thành ra quyết tâm của chúng ta là làm Phật. Thành ra trong tương lai ta phải làm Phật thôi. Cho nên ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh, là cái nghĩa này nè. Hành giả Pháp Hoa Kinh có nghĩa là tự trong sạch hóa cái con người của mình này. Làm sao mà cái thân này nó trong sạch như hoa sen, cái tâm mình nó cũng trong sạch. Tại vì tâm mình trong sạch ấy, thì nó mới hiện ra ngoài được cái tướng giải thoát. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là chỗ này. Cái lời nguyện của chúng ta là như thế. Đương nhiên bây giờ nó mới có phát nguyện thôi. Nhưng mà từ cái phát nguyện này nó mới dẫn chúng ta bằng hành động. Dẫn chúng ta bằng hành động. Thì chúng ta tu nó gọi là hành động, làm sao mà trong sạch quá tâm của mình, trong sạch quá thân của mình, tất cả các tội lỗi này không có để cho vướng vô nữa. Không cho vướng cái này vô nữa. Để cho trong sạch. Ở trên đời này nữa, cái con người trong sạch đó, thì con người đó mới có thể thành hiền, thành thánh được. Cho nên mình biết rồi, cái này Đức Phật dạy rồi. Để mới tu đó là ta nghĩ ta trong sạch, tự trong sạch cái con người mình trước đi. Đây là hoa sen đó. Pháp hoa là như thế. Hành giả pháp hoa là như thế. Là như hoa sen. Cái thứ hai đó là cái trí tuệ chúng ta sáng suốt để mà ta nhìn cuộc đời này. Ta nhìn cuộc đời này ta thấy rõ không có sai lầm. Cho nên ta thấy rõ không có sai lầm có nghĩa là ta thấy người ra người, mà quỷ thần ra quỷ thần, mà thú vật ra thú vật. Cho nên có những người nhưng mà cái tâm họ là thú vật, cái tâm của họ là ác ma, ta mới nhận ra chứ. Thành ra ta bị ác ma dụ dỗ chúng ta thì này rất nguy hiểm. Cho nên ma dẫn lối, quỷ đưa đường thì cái này chắc chắn là quý vị sẽ đi vào con đường khổ thôi. Phải nhận ra được. Cho nên ma là dụ dỗ lắm. Nói những cái điều mà nếu ta có trí tuệ một chút thì ta nghĩ đây là ma, tức là dối, không thật. Cho nên ma cái gì cũng hứa được hết, nhưng mà không bao giờ làm được. Cứ chơi cái trò chơi ảo thôi. Thành ra ai có lòng tham thì sẽ bị ma tham dẫn thôi. Ma nó biết mình tham cho nên nó tới, nó gõ cửa, nó dụ. Thành ra nó dụ dỗ. Mình có tiền đưa nó cho mình lãi. Nó bảo là ngân hàng thì cho lãi một năm có 5 phân lời hay gì đó. Bây giờ nó cho quý vị 1 tháng 10 phân lời. Chịu không? Nếu mà người khôn một chút thì thôi. Thôi. Sợ rồi. Còn người tham hơn một chút nữa, nó cho tôi 1 tháng 30 phân lời. Người có trí ai dám nhận không? Cái này lấy đâu ra? Lấy lãi đâu ra mà nó trả cho mình đấy? Làm cái gì mà ra cái này đấy? Có đi ăn cướp à? Mà nếu hay ta biết nó ăn cướp mà ta đi theo nó đó, thì cái này ta đi vào thế giới ma rồi, không có đường ra. Lọt vô xã hội đen rồi thì chắc chắn là sẽ đi vào địa ngục thôi, chứ không có đường ra nữa. Cho nên cái điều này rất quan trọng. Có trí thì chỗ này ta nhận ra. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta bình tĩnh, sáng suốt, nhìn kỹ vào trong cuộc đời, nhìn kỹ những người chung quanh mình, rồi mình mới biết một cái cách sống như thế này nào mà tốt nhất đây. Đây là cái điều quan trọng nhất. Mà hãy đáp ứng được đúng cái nhu cầu này đó, thì coi như là kết quả. Cho nên khi chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là tu theo kinh Pháp Hoa, đầu tiên phải tu vô lượng nghĩa trước, phải không? Ta nên tu vô lượng nghĩa trước. Anh muốn trở thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát á, thì cái việc đầu tiên anh là gì? Anh phải là trở thành con người đạo đức trên đời này trước. Con người không có đạo đức là ma rồi. Ta nên ma, quỷ đi vào con đường ác thôi, chứ không thể nào làm Phật, dù có tu đi nữa, dù có mặc áo cà sa đi nữa, nó cũng là ma thôi. Đây là trên bước đường tu phải nhận ra này. Phải nhận ra này. Cho nên không có đạo đức thì bỏ đi. Vì vậy đó mà tất cả mọi người chúng ta đó, tu cái đạo đức đó, thì cái này khổ nhiều hơn. Tu đạo đức là cái khổ nhiều hơn. Nhưng mà cái khổ trước mắt, khổ trước mắt mà sau này ta làm hiền, làm thánh rồi đó, thì cái trường hợp này đó, nó sẽ vui nhiều hơn, phải không? Cho nên người xưa dạy chúng ta bảo là vui trong tham dục, vui rồi khổ. Mà khổ để tu hành đó, là khổ quá vui, phải không? Đây là ngược lại. Cho nên thầy có ngày nay thì ít nhất thầy cũng phải có tối thiểu là 10 năm, 20 năm đèn sách trước rồi đó. Tức là nhịn đói, nhịn khát, chịu cực, chịu khổ, tức đêm dậy sớm, học hành, thì bây giờ mới đỗ đạt được chứ. Mới biết chuyện này, biết chuyện kia mà làm. Còn những người bạn của thầy đó cứ lo ăn nhậu thôi. Thành ra thầy thấy cái này rõ. Cho nên ăn nhậu rồi đó, tiền bạc thiếu kém, lừa dối, tất cả những cái này nó dẫn vô cái khổ. Cho nên cái vui tham dục này nó vui rồi nó khổ. Cho nên thầy nhìn lại thầy cái những cái người bạn cũ thầy đó, trước đây đó, nó là con nhà giàu đó, nhưng mà bây giờ nữa thì cái trường hợp ăn mày cũng không ra ăn mày, mà thầy tu cũng ra thầy tu nữa. Đây gọi là vui trước khổ sau nữa. Cho bây giờ nó gặp lại thầy Nó nói một câu rất là đơn giản nhưng mà rất dễ thương. Nó thật á, tại vì anh em cho nó nói, tao nghĩ mày là cái thằng khôn nhất này, mày đi tu là mày khôn đó. Đấy, còn ảnh thì bây giờ ảnh sai rồi, ảnh ghiền rồi, ảnh gục lên gục xuống mà còn nói được một câu đó. Đây là cái điều quan trọng nhất các vị nên nhớ. Thầy mà nhớ cái câu mà vui trong tham dục, vui rồi khổ đấy. Trước đây thì anh vui phải không? Anh hơn tôi nhiều. Tôi đi tu thì ăn chay ăn lạc, chịu đói chịu khổ này. Cái này khổ đấy, khổ tu hành đấy. Cho nên chính có cái tu hành kia bây giờ nó mới có cái quả này. Còn cái hưởng thụ kia của anh ấy, thì nợ chồng chất lên thôi phải không? Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm này. Cho nên cái đạo đức là chỗ này. Cái đạo đức đây là gì? Tức là tất cả mọi người chúng ta đây đã xây dựng cái đạo đức trên cái nền tảng đó. Là cái điều thứ nhất này đó, quý vị thấy, giàu nghèo hay giàu gì không biết, nhưng mà mình không mắc nợ ai hết thì cái này sướng nhất chứ không? Tức không có mắc nợ ai hết đó. Không mắc nợ về tiền bạc. Rồi cái thứ hai nữa gì? Không mắc nợ về lời ăn tiếng nói. Thành ra tiền bạc thì mắc nợ cũng đã đành rồi, nhưng mà còn dại khờ để mắc nợ về lời ăn tiếng nói, cái này nguy hiểm vô cùng. Cái này không đáng mắc nợ nhưng mà mắc nợ. Thành ra nói chơi lỡ lời làm cho bạn mình nó buồn, nó ghét mình. Thành ra khi mà nó nghĩ tới mình, nó nói là cái anh này nó bậy lắm nè. Nó bỏ rơi mình, nó tẩy chay mình. Cho nên mọi người chung quanh mình mà họ không chấp nhận được mình, họ không thương mình thì quý vị đã khổ rồi. Nhưng mà họ ghét mình, họ thù mình nữa đó, thì cái này khổ hơn nữa chứ, phải không? Đây, cái đạo đức nằm chỗ này. Làm sao mà mọi người chung quanh thương mình, quý mình, thành ra ít nhất họ cũng có cái nhận thức tốt về mình. Nó nghèo nhưng mà không tham, phải không? Mặc dầu áo rách rưới như vậy đó, nhưng mà biết là không tham đó, thấy sướng rồi. Thành ra thầy có cái cảm giác này từ nhỏ này. Chứ còn bây giờ xe xua bề ngoài mà bên trong mình không có để vay nợ thì cái gì nghĩ sao? Chết rồi, phải không? Cho nên là cái đạo đức mình nghèo nhưng mà sạch. Nghèo nhưng mà sạch. Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Hoa một câu rất đơn giản. Tức là nghèo nhưng mà nó không tham. Nó không giống như những người hèn hạ khác. Những người hèn hạ khác là gì? Nghèo thường thường hay đi với cái tham. Tại vì nghèo là tham. Nhưng mà rồi giàu cũng tham nữa. Ta nói giàu mà cũng hèn hạ, nghèo hèn hạ đã đành rồi, nhưng mà giàu cũng hèn hạ. Cái anh đó coi giàu có đó, nhưng mà nó hèn hạ lắm, phải không? Đấy. Tức là khó ăn của nó được đồng bạc. Cho nên người xưa cũng hay nói một câu gọi là vì phú bất nhân. Tức là đứa nào giàu có đó thì coi chừng à. Nó là bất nhân cho nên nó giàu có đây. Cái này hèn hạ, giàu nhưng mà hèn hạ. Cho nên được giàu có của nó, nhưng mà mất lòng mọi người. Cho nên khi mà phước chúng ta hết rồi đó, thì mọi người chung quanh họ thù nghịch chúng ta đây, họ đập chúng ta chết rồi. Đi vào địa ngục là chỗ này nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên là tu vô lượng nghĩa, là tu cái đạo đức trước. Cho nên tu cái đạo đức xong rồi đó, phải cố gắng siêng năng học hành, thực tập cho phát sanh được trí tuệ để nhìn thấy được những cái việc đáng làm, những việc không đáng làm, những người mình nên gặp và những người nên tránh. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng nhất. Cái người nên tránh mà mình gặp thì cái này tự chết rồi. Còn cái người mà nên gặp họ là người tốt đó, nên kết bạn tu hành đó, nhưng mà mình ngại, phải không? Không, cho nên phải nhận ra được. Cho nên Đức Phật nói là khi mà mình là người Phật tử thì biết cái người này mình nên gặp. Họ gặp họ là gì? Kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy gặp họ đó để mà họ có nói một cái lời gì hay đó, mình lấy đó làm bài học. Rồi cái biết của mình chia sẻ lại cho họ. Đây gọi là bồ đề quyến thuộc, tức là kết bạn với nhau để tu hành, kết bạn với nhau để tăng trưởng trí tuệ. Trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Cho nên có trí tuệ, có đạo đức. Ta nên có trí tuệ, có đạo đức ví như hai cái cánh của con chim, phải không? Hai cái chân chúng ta đi được. Ta nên có hai chân đi được, hai cánh bay được. Nhưng mà có đạo đức không mà không có trí tuệ khập khiễng. Ta nên có trí tuệ không mà không có đạo đức thì cái trường hợp này đó cũng đi không được. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, mà nó ví dụ cho một cái đó, một người chột mắt, một người què chân, thì hai người này dìu dắt nhau mà đi cũng đi tới được. Ta nói người mà chột mắt là gì? Là mù. Ta nói người chột mắt này đó là người mù. Ta nói mù rồi. Ta nói cái anh mà mù á thì anh không thấy đường, nhưng mà anh còn có hai cái chân, anh đi được, cho nên anh có đạo đức. Cho nên cái anh mà có đạo đức này đó thì anh mới học với cái anh có trí tuệ. Thì bảo là cái người mà có đạo đức cõng ở trên lưng mình một người có trí tuệ để là họ thấy đường, họ chỉ mình, phải không? Cho nên hai người này đã kết bạn với nhau có thể tu được. Cho nên mình có đạo đức nhưng mà mình thiếu trí tuệ, cho nên cái đạo đức này nguy hiểm vô cùng. Tốt, nhưng mà cái người tốt này coi chừng dễ bị người khác lợi dụng, phải không? Đừng để cho người khác lợi dụng cái lòng tốt của mình. Thánh Đức Phật nói rõ cái chỗ này này. Để cho cái người xấu họ lợi dụng cái lòng tốt của mình á, đến khi mà họ không còn lợi dụng mình được nữa đó, họ sẵn sàng triệt hạ mình. Cho nên mình cõng ở trên lưng một cái người có trí tuệ đó để họ chỉ đường mình. Họ chỉ đường mình chứ, mình đi mình khỏi hỏng cái này. Họ tư vấn cho mình á. Cho nên mình bị một người mà xấu, người ác ma nó tới nó quyến dụ, thì nhờ cái người có trí tuệ này họ thấy được. Họ thấy được ngay trong tâm của nó rồi, đây là người xấu, đây là người ác, nó lợi dụng mình, nó sẽ hại mình đấy. Thì đúng với cái lời Đức Phật dạy, nếu mà nó là người ác, người xấu, nó lợi dụng mình mà mình không biết thì mình cứ giúp cho nó, đến khi nào không có khả năng giúp nó nữa thì nó quay lại nó thù mình, nó triệt mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở các Phật tử. Cho nên ta bảo là cái người mù mà cõng cái người có sáng mắt, hai người này kết hợp nhau mà tu. Ta nên nhị thừa đó là Thinh Văn và Duyên Giác tu này hợp đó. Ta nên người đạo đức thì họ chưa có trí tuệ, thì nhờ có hợp tác với người có trí tuệ thì không bị sai lầm. Cái người có trí tuệ mà không có, chưa có được cái đạo đức, chưa có được mọi người cảm tình nữa, thì cái trường hợp này nó nhờ cái uy tín của cái người đạo đức này nữa, cho nên hai người này hợp tác làm việc được. Trên bước đường tu kết bạn, ta gọi là bồ đề quyến thuộc, là kết cái bạn này. Còn những cái khác bỏ, cái này không. Ta nói trên bước đường tu đó. Cho nên những người tu hành đó, thầy thấy đó, nhiều cái vị hòa thượng có uy tín rất lớn nhưng mà không được học hành. Cho nên lúc bây giờ đó, họ mời một vị pháp sư về, mời một vị pháp sư về. Ta nói hai ông này mới chia sẻ với nhau. Ta nói ông này cố vấn cho ông này để tu, để làm đạo, thì cái Phật sự chỗ này cũng nên được. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên có tri thức, có đạo đức, hai cái này kết hợp rồi đó, thì cái việc thứ ba này là gì? Làm lợi ích cho cuộc đời. Cái này hành Bồ Tát Đạo đó. Ta nói hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là làm lợi ích cho cuộc đời. Ta nói có làm lợi ích cho cuộc đời thì lúc bây giờ đó, phước báo mình mới tăng lên được. Ta nói trên bước đường tu đó. Nên Đức Phật nói tất cả các vị A-la-hán đắc thánh quả rồi, nhưng mà ôm mình bát đi khất thực á, vẫn ôm bát không như thường. Tại sao vậy? Là hồi nào giờ mình lo mình tu, mình chẳng làm cái gì lợi ích cho ai hết, chẳng kết duyên lành với ai hết, mà bây giờ đó mình tới mình xin họ, chắc thì họ cho. Đây cái việc rất là quan trọng. Còn á, cái người đó mà họ đã từng cưu mang giúp đỡ những người khác ở trong quá khứ, cho nên lúc bây giờ tái sanh trên cuộc đời này gặp lại với nhau đó, thường thường ta nói là quả đất tròn thì có ngày gặp lại được không? Đấy. Cái này có ngày gặp lại nè. Thành ra bây giờ đó, mấy thầy thấy mà ông vua Tần Bà Sa La đó, ông Tần Bà Sa La đó, mà ông kính trọng Đức Phật đến cái mức mà ông đem cái thường nguyện ông dâng cho Đức Phật để làm cái trúc lâm tịnh xá nữa. Thành mấy thầy nói, ủa sao cái ông này ông khó tính, ông hung dữ phải không? Nhưng mà bây giờ sao ông gặp Đức Phật, ông bỏ hết tài sản ra để làm chuyện này. Rồi cúng cái này xong rồi, không phải tới đây thôi, mà Đức Phật đem chư tăng về đây kiết hạ an cư đó, ông phát nguyện trong 3 tháng này ông nuôi hết 1000 người, nuôi hết 1000 thầy tỳ kheo ở trong cái này. Sao tốt dữ vậy? Mà sao có ông này tốt thôi, còn những người khác không tốt? Thành ra những người khác lại tìm cách chống phá, tìm cách hạ, phải không, uy tín của Đức Phật. Tại sao vậy? Thành ra Đức Phật nói là cái trường hợp nhiều cái kiếp xa xưa về trước khi ta hành Bồ Tát Đạo đó, ta thường cưu mang và giúp đỡ cái ông này. Ta thường cưu mang và giúp đỡ ông này để ông đi vào con đường chánh, mà ngày nay ông mới được đầy đủ phước báo, ông làm vua này. Cho nên khi mà ông nhìn ông thấy ta đó, tự nhiên phát tâm. Cho nên các Phật tử mình nghiệm xem. Cho nên có người mình nhìn mình thấy cái mình sanh ra kính trọng, phải không? Tại sao vậy? Đây là ân nhân của mình ở trong quá khứ đó. Còn có người mình nhìn mình thấy cái mình ghét liền hình tức. Thì cái này là gì? Là quan gia trong đời trước. Nên là Chí Công Hòa Thượng ở cái thời nhà Lương đó, cái ông này rất hiền, rất tốt. Ông vua Lương Võ Đế đó thì ông rất là kính trọng cái ông này. Nhưng mà bà Hoàng Hậu là ghét cay ghét đắng cái ông Hòa Thượng này, ghét lắm, cứ tìm cách là hại thôi, tìm cách giết thôi. Tại ông Chí Công Hòa Thượng, ông này ông đắc đạo rồi, cho nên ông biết được kiếp quá khứ này. Những cái kiếp xa xưa về trước, cái bà Hoàng Hậu này là gì? Bà là con dế mèn ở trong chùa. Ở trong chùa này. Mà được một cái vị Hòa Thượng ở trong chùa đó, đó đắc quả là hán rồi, mới quy y cho nó, phải không? Quy y cho nó. Cho nên con dế mà hại nó, nó thấy ông Hòa Thượng về đó thì nó mừng, nó gái lên. Đây. Chí Công Hòa Thượng ở trong cái kiếp xa xưa nó cũng tu rồi, chưa đắc đạo, ông làm tiểu thôi. Nhưng mà vì ông thích ngủ, mới đi tu thì thích ngủ, mà 3 giờ khuya đó thì bây giờ phải thức dậy, phải không? Tại nên 3 giờ khuya phải thức dậy. Nhưng mà con dế này đó, nó lại cảnh tỉnh ông ta, nó quen được một cái, được Hòa Thượng thọ ký cho nó rồi đó, là cứ 3 giờ khuya đó, nó ở kế bên cái liêu của ông ấy, cái phòng của ông ấy, nó cứ gái tè 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 lên đó, cho ông giật mình, ông ngủ không được. Ông tức quá, ông đi kiếm, được chị ta ông ngắt đầu, ném vô gốc chuối. Đấy. Thì bây giờ đó, ông giết con dế này. Nhưng mà con dế này đó, là nó nhờ cái công đức cứ khuya là gái lên để cho mấy ông tăng trong chùa, ông nào có ngủ quên thì dậy để công phu. Rồi được ông Hòa Thượng này, ông đắc đạo rồi, cho nên ông thọ ký cho nó nữa. Ông đem cái công đức tu của ông chú nguyện cho nó đi. Cho nên nhờ hưởng cái phước đó, hưởng cái phước của ông Hòa Thượng này cộng với cái công đức của mình đó, mà tái sanh trở lại làm hoàng hậu ở thời nhà Lương. Đây. Ta bảo là hoàng hậu của Lương Võ Đế đó, nó đặc biệt nhất là ở trên bụng bà nó có một cái bớt đỏ tròn bao chung quanh. Thì cái này đó, Ngài Chí Công Hòa Thượng biết đó, là cái khi mà con dế nó chết đó, thì Hòa Thượng mới đem nó ra mà mai táng, rồi nó mới lấy cái miếng giấy hồng đơn, giấy hồng đơn tức là giấy đỏ đó, dán trên bụng chị ta. Cho nên trong cái kiếp này đó là chị ta sanh lên đó, có cái bớt đỏ ngang bụng. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên nhiều khi cái tiền kiếp mình nó còn lưu lại đó. Hòa Thượng Từ Nhân khi mà còn sanh tiền nữa, Hòa Thượng nói với Thầy, Hòa Thượng hồi đó có ở chung với một ông Đạo. Mà ông Đạo đó là thường thường người ta kêu ông Đạo heo. Tại sao vậy? Ta nói ông Đạo này cái ông Đạo heo là vì ở trên cái vai ổng ấy, nó có một cái bớt đen, và trên đó nó có mọc một chùm lông. Ta nói các Phật thử nghiệm xem, có một chùm lông. Đó, thì bây giờ đó, tại cái chùm lông của trên vai ổng, trên cái miếng bớt đen đó, nó giống lông của con heo. Rồi mấy ông Đạo kia rắn mắt rồi cứ kê mũi gần gần cho ngửi nghe cái mùi heo, phải không? Thì mới kêu ổng là ông Đạo heo. Kêu ông Đạo heo. Thì cái chỗ này đó là gì? Tức là tiền kiếp ông này là đã từng làm heo rồi, cho nên tái sanh trong này cái dư nghiệp còn lại. Đó, thành ra giống như Ngài Kiều Phạm Ba Đề đó, một vị thánh tăng, vị A-la-hán đó. Nhưng mà dư nghiệp còn là tại vì đời trước ông là con trâu. Ông là con trâu. Cho nên trong cái đời này đó, ông làm người, ông xuất gia rồi. Nhưng mà ông có cái tật á, cái này dư nghiệp đời trước còn lại. Cho nên ông cứ nhơ như con trâu vậy. Phải không? Tức là mình đây nó giống như những người mà nhai sinh cung, phải không? Thầy hồi trước thầy có những người bạn cưới nhìn, luôn luôn lúc nào cái miệng cứ nhai thôi, không để không được, không ngậm là được. Đây cái trường hợp, đây là cái dư nghiệp của mình. Cho nên mỗi một người nó có một cái túc nghiệp. Nếu mà ta tu hành rồi, ta đắc đạo rồi đó, thì ta nhận ra, thành ra ta nhận ra mình, ta nhận ra những người khác. Mà nhận kỹ ra ta thấy cái anh này đời trước của mình có một cái gì mà nghịch đây, có gì thù đây, mà cho nên kỳ này mình thấy ảnh cái là mình khó chịu rồi. Tại nên trên bước đường tu thầy hãy nhìn cái này. Tại vì thực tình mà nói mình thấy nó mình không ưa. Đây là quan nghiệp gặp lại. Hay là có những cái người đó mà mình rất tốt với nó đó, nhưng mà nó luôn luôn cứ tìm cách hại mình, phải không? Đây cũng là túc nghiệp đây. Cho nên gặp những cái đó thì thầy nhắc cho các Phật tử đó. Mình mỉm cười ở trong lòng mình, đây là quan gia, nghiệp chướng đời trước. Mình trả nó, mình nghĩ trong bụng là hết rồi nghe con, thấy không? Rồi nó xong rồi đó, thấy không? Đây là nghiệp đời trước gặp lại đây trả, thấy không? Cho nên vui vẻ mà trả đó thì cái này hết. Còn cố mà giữ nó và bực tức đó, thì cái này nghiệp cũ tạo thêm nghiệp mới. Cái cũ thì trả rồi, nhiều khi chưa xong mà mình lại tạo thêm nghiệp mới nữa. Cho nên mấy cái này trả hết. Cho nên người tu nó khác hơn cái người đời chỗ nó. Người đời đó thì không biết, cho nên nó trả ít mà vay thêm nhiều. Còn cái người tu đó, thì ít nhất là người ta trả cái nghiệp trước rồi người ta hết. Trả rồi hết đi chứ. Nói tại sao mình biết hết? Tự nhiên cái người này hồi trước á, là nó khó chịu với mình lắm á, nhưng bây giờ thôi tự nó đổi tánh với mình rồi, hết rồi. Mà nếu hay mình giỏi một chút, mình khôn hơn một chút đó, là mình tạo một cái phước báo nào mới. Nó thì tìm cách hại mình, nhưng mà mình nên mình tìm cách giúp nó. Có cái cơ hội nào đó mà nó gặp khó khăn, phải không? Nó gặp khó khăn, mình tìm tới mình giúp nó đi. Đây mình biết là mình nợ nó trong kiếp trước, cho nên bây giờ mình đem tiền tới mình trả lại cho nó, trả cái nợ cũ chứ đâu phải mấy. Vui vẻ mà trả. Và đồng thời đó, trong lúc mà nó khó khăn như vậy đó, mà mình cưu mang, mình giúp đỡ, mình tạo điều kiện cho nó đó, thì chính cái này đó là tạo thêm cái phước mới. Cho nên đó, đổi liền. Này người ta thường nói là quay 180 độ. Ta nói bữa trước đó, là nó chuyên nói xấu mình, nhưng mà bữa sau mình tu được rồi đó, thì nó đổi đi, nói xấu mình nó trở thành nói tốt mình. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nói thế này. Nói cái khi mà ác ma nói xấu Đức Phật, phải không? Tức là ác ma nói xấu Đức Phật. Cho nên nói xấu Đức Phật đó, thì Ngài Văn Thù Bồ Tát đó, mới hiện vào trong tâm của ác ma. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, Bồ Tát Văn Thù thì ông giỏi lắm. Cho nên ông hiện vào tâm của ác ma. Tâm của ác ma nó đổi thành là tâm của Văn Thù. Cho nên Văn Thù mới ca ngợi Đức Phật. Đây là khác. Còn một cái con người mà tốt á, có người đang tốt vậy, nhưng mà bây giờ ác ma đã nhập vào nó rồi đó, thì lúc bây giờ từ cái con người tốt nó biến thành con người xấu. Con người xấu là gì? Ác ma vào nữa. Cho nên á, trong cái đệ tử của Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất là một cái người mà rất khôn và rất giỏi. Ta nói rất khôn và rất giỏi. Thì hỏi tại sao mà khôn và giỏi như vậy? Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tu đồng hạnh, đồng nguyện với Bồ Tát Văn Thù. Cho nên cảm được cái hạnh của Bồ Tát Văn Thù. Do đó mà Bồ Tát Văn Thù mới gia bị được tới cho ông ta. Cho nên ông ta quá khôn này. Quá khôn, quá giỏi, cái gì cũng biết hết. Này bảo là trí tuệ bậc nhất đây. Ta nói trí tuệ bậc nhất á, cho nên á, làm được việc. Thì cái này bảo cái xác của ông Xá Lợi Phất. Cái xác của ông Xá Lợi Phất là một người ngoại đạo tu theo thần lửa. Nhưng mà khi Bồ Tát Văn Thù á, đã nhập vào ở trong tâm của ông Xá Lợi Phất rồi đó, thì ông Xá Lợi Phất này mới tìm tới Đức Phật. Ta nói tìm tới Đức Phật rồi xin xuống tóc xuất gia làm thầy tu. Ông này trở thành đệ tử thân cận của Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, quý vị nhiều khi nhìn chúng ta thấy. Ta nên nhìn chúng ta thấy cái người này nó tự nhiên họ rất là bình thường, nhưng mà họ có những cái thông minh đột xuất, phải không? Tức là đột nhiên như vậy, nó tự nhiên họ quyết đoán những cái gì nữa mà tuyệt vời. Ta nói cái người này nhờ trời Phật, nhờ thánh thần mà gia bị tới cho ông, cho nên ông quyết định như thế này, chứ không được. Đó, còn Ngài Mục Kiền Liên đó, đây cái hạnh của Ngài đó, nó đồng với hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền gia bị tới cho Ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên trở thành vạn năng, cho nên thần thông đệ nhất trong các vị A-la-hán. Ta nói các vị A-la-hán khác cũng đệ tử Đức Phật, cũng tu như vậy, cũng chứng như vậy, nhưng mà không làm được việc giống như Ngài Mục Kiền Liên. Thì bây giờ Đức Phật mới nói ông Mục Kiền Liên làm được như vậy đó là nhờ trong ông Mục Kiền Liên có ông Phổ Hiền ở trong. Ta nói các vị này. Nhưng mà khi Thầy nói như vậy đó, là quý vị cũng nên cẩn thận, đừng khởi lên cái tâm mà tham lam, hiểu không? Mình cầu Phật, cầu Bồ Tát để gia bị tới cho mình được á, thì khởi lên cái tâm này đó, mà trong tâm mình còn có những cái xấu đó, thì cái này Bồ Tát không vô được, mà ác ma vô. Cho nên là bây giờ nó cũng có một cái dịch. Thành ra nhiều người điên khùng rồi cứ xưng là Bồ Tát Quan Âm, hiểu không? Đây hai xưng Bồ Tát Quan Âm. Cái này Thầy nói là ma. Bồ Tát Quan Âm. Ta nói mình nhìn mình thấy cái con người này đó, nhìn kỹ mình thấy cái này là ma chứ không phải Bồ Tát. Bồ Tát không phải vậy đâu. Bồ Tát đâu mà xanh mét như vậy, mà con mắt trợn dọc như vậy mà nói Bồ Tát nữa. Quan Âm gì kỳ vậy, phải không? Ma. Đấy, ta nên cẩn thận. Đây là người điên. Mà người điên là ma dựa. Gặp những cái đó nó nhiều khi quý vị cẩn thận, đừng để mình bị mắc nó. Cho nên cái khi mà Bồ Tát Phổ Hiền không gia bị tới cho Ngài Mục Kiền Liên nữa, thì Ngài Mục Kiền Liên bây giờ mới bị ngoại đạo đánh chết đi. Khi mà Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới cho Ngài được đó, thì Ngài chuyên hàng phục ngoại đạo. Nhưng mà khi cái lực gia bị của Bồ Tát hết rồi đó, thì Ngài Mục Kiền Liên trở lại thành con người bình thường như mình đây. Trở thành bình thường như mình đây đó, cho nên lúc bây giờ mới bị ngoại đạo đánh chết rồi. Cho nên trên bước đường tu cái này ta có. Nhưng hãy khi nào nữa mà ta có những cái khôn ngoan đột xuất, khi nào mà ta có những cái năng lực mà siêu tự nhiên đó, thì ta biết khi đó là Bồ Tát gia bị tới cho ta. Nhưng mà cái này không phải là của mình, phải không? Cho nên không phải là của mình tu chứng được, cho nên không thể ở lâu với mình được. Cho nên này chỉ có một lần, hai lần rồi mất đi. Nên khi Đức Phật dạy mình, khi mình được cái này đừng vội mừng. Đừng vội mừng, đừng vội tin. Mình cứ tưởng mình là thánh rồi, đắc đạo rồi. Cho nên coi chừng. Coi chừng cái này mất. Mà khi cái này mất là ma vô. Cho nên những người tu hành nhiều khi ban đầu đó thì họ tu thiệt, họ được Bồ Tát gia bị tới thiệt. Nhưng mà khi đó nghiệp họ còn, phiền não họ có, cho nên ở trong tâm họ nó thay đổi đi, Bồ Tát lực không gia bị tới được nữa, thì lúc bây giờ đó trong lòng họ trống vắng, cho nên họ cầu cạnh, họ vì tham lam cho nên muốn bảo vệ cái uy tín trước của mình đây, cho nên trở thành là những người bị ma dựa, những người nói nhảm. Cho nên thầy thấy những ông thầy bói, ông thầy bùa mà thầy biết là điều trong tình trạng này. Tức là có lúc linh nghiệm thiệt, nhưng mà sau đó mất. Có ông nói thiệt với thầy là ông nói mất rồi. Mất rồi. Tại hồi có là sao? Cho nên khi mà ông được những cái này là siêu tự nhiên. Cho nên siêu tự nhiên tức là ông biết được cái người mà chết dưới mồ này là tên gì, họ gì, nhà cửa ở đâu, không biết. Tới cái ngày đó, ngày chết của ông đó, cho nên cái ông này đó mới tới cái nhà mà của cái người chết này, chết dưới mồ này. Ông nói đó là con cháu của cái ông này đó nói đúng 100%, cho nên đó, cái ông này đã tin hoàn toàn. Con cháu tin ông này là thánh tăng rồi, là Phật đã sống thôi đó. Cho nên Phật sống rồi Phật cũng chết. Nó giả mà. Có một lúc nào đó tự nhiên ta có cái này. Ta nên ta đắc thiền, đắc định, nhưng mà cái này không phải là thiệt. Không phải là thiệt. Mà nhờ Phật lực gia bị tới, nhờ Bồ Tát lực gia bị tới, cho nên ta có những cái siêu tự nhiên. Mà cái này không phải của ta tu thiệt, cho nên cái này có rồi mất, này là giả. Mà cái này mất rồi đó thì coi chừng ma vô. Cho nên ban đầu thì tu tốt, nhưng mà hậu vận về sau đó thì hư. Cái chỗ này tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ và nên tránh. Thì thầy ngừng ở đây, các Phật tử chúng ta có thể nghỉ độ 5-10 phút, rồi chúng ta tiếp tục tụng một cái thời kinh Dược Sư thay cho cái thời 6 giờ tối. Thì giờ này chúng ta ở lại tụng kinh luôn, ai mà bận việc á thì có thể ra về, còn ai mà còn thì giờ nữa thì ở lại tụng thêm thời kinh Dược Sư để cầu an rồi chúng ta về sau. Thầy xin đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh điều trọn.